Ngỗng trời cất cánh thênh thang, biết trưởng lão Mahakasapa chuẩn bị để lên đường cùng với Đức Phật, chư vị tỳ khưu, cả đệ tử và không đệ tử đến thăm viếng ngài này sang ngày khác. Cận sự nam nữ hai hàng của kinh thành Rajagaha cũng quyến luyến đến thăm ngài từng nhóm đông không kể xiết. Thấy tình hình như vậy, có một nhóm tỳ khưu bàn tán với ý đồ không được tốt. Cả đệ tử và không phải đệ tử, ai ai cũng kính trọng và mến mộ tôn giả ấy. Xem ra cái tình ấy chẳng khác gì là thân bằng quyến thuộc. Một giọng nói cất cao lên, thân bằng quyến thuộc à, đâu chỉ có chừng ấy, cả kinh thành Rajagaha này, xem chừng đều là thân bằng quyến thuộc của tôn giả hết đó. Một giọng chậm rãi, được tôn kính, mến mộ, trọng đãi, cúng dường, tứ sự, hỷ mãn. Có khi nào trở thành thói quen không từ bỏ được? Chăng một vị tỳ khưu có trí đặt lại vấn đề, này này, ông bạn hãy giữ gìn cái miệng. Nên nhớ rằng trưởng lão chỉ thọ nhận vật thực ở những giới thủ đà la và chiên đà la thôi đó. Im lặng khá đâu, nhưng nói gì thì nói, dù tôn giải đi đâu cũng không bằng ở đây. Tôn giải đã mù mắt, là người cha hiền, là nơi phát sanh tín tâm, là nơi của trăm ngàn kính mộ hướng về, là ruộng phước vô tận cho chư thiên và loài người, chỉ thua của Đức Tôn Sư thôi, tôn giải còn đi đâu được. Ý bạn nói là tôn giả do ái luyến những thứ ấy nên sẽ không đi đâu cả, phải không? Đi chứ, trưởng lão đã chuẩn bị đâu đó rồi đấy. Tôi không tin là ngài dứt đi được. Có tiếng cười rồi tiếng nói lơ lửng, biết đâu ngài chỉ lên hang đá dùng đừng dễ vui rồi quay trở về. Thôi hãy xem như thế nào, đừng kết luận quá vội vàng. Theo truyền thuyết, cái mà các vị ấy gọi là hang đá đừng dễ vui là cái sự tích của nó. Số là có một hang đá trên đỉnh Linh Thứu, nơi Đức Phật thường lên đấy tĩnh cư. Khi nào thấy chư tăng tìm lên thì Đức Phật bảo, hãy mau trở lại, các ông phải có phận sự trở về tịnh xá tu tập và chăm lo mọi việc, đừng dễ vui. Từ đấy, hang đá đừng dễ vui đã trở thành một thuật ngữ, có nghĩa là hãy quay trở lại, đừng có dễ vui. Chuyện ấy thì trong chư tăng ai cũng biết. Đến ngày lên đường, ai cũng thấy tôn giả Mahakasapa cùng với 500 đệ tử đều đi theo Đức Phật. Các vị tỳ khưu bàn luận ở trên vẫn chưa tin, có kẻ bán tín bán nghi. Một số cứ lầm thầm nói với nhau rằng, tôn giả ấy và chư đệ tử đi thì có đi, nhưng họ sẽ đến hang đá đừng dễ vui, rồi quay trở về tịnh xá mà thôi, hãy xem. Đi được chừng mấy do tuần, chợt Đức Phật dừng chân lại, cất tiếng hỏi tôn giả Moggallana, đi theo Như Lai, đông như thế này, thì ở lại Trúc Lâm đại chúng còn khoảng bao nhiêu vị? Thưa chừng 500 vị. Quản nhiệm quản chúng trị sự có những vị trưởng lão nào? Thưa chư vị trưởng lão đều ta bà vân du hết, cùng với chúng đệ tử của họ. Hiện tại ở tịnh xá chỉ có một vài trưởng lão như Anuruddha quen sống tịnh cư, người biết việc, chỉ còn tỳ khưu Mahathakatan thời trong coi trong ngoài sau trước. Nghe vậy Đức Thế Phật cho gọi tôn giả Mahakasapa rồi nói, ông và môn đệ hãy quay trở lại kinh thành Rajagaha và Trúc Lâm tịnh xá, cần cái bóng của ông, cả cái tên của ông nữa. Hiện tại dù ở đấy có 500 vị tỳ khưu, nhưng đối với quyến thuộc lâu ngày của ông thì nó chẳng khác gì chùa không vườn trống. Ông là sự kính mộ và tôn trọng của chư tỳ khưu cũng như các hàng cận sự. Hãy trở lại đấy cho mọi người có chỗ nương tựa. Thế rồi vâng lời Đức Phật, tôn giả Mahakasapa cùng với môn đệ quay trở lại Trúc Lâm. Nhóm tỳ khưu bàn tán ở trên tưởng là mình đoán đúng, họ rất khoái, thú vị nói. Thấy chưa, tôi nói như đinh đóng cột, tôn giải không đi được đâu. Ái luyến quyến thuộc, ái luyến đệ tử của mình, môn đồ, tứ vật dụng, cả sự trọng đãi tôn kính của người, thì một vướng bận, bị đeo dính, bị kết buộc như rồi ruồi dính mũ mít thôi. Đức Phật biết tất cả mọi sự bàn tán dị luận đối với Ma Kassapa, nhưng đợi đến đêm ấy, dừng chân tại thị trấn Panaligama, nơi một ngôi cổ miếu, để đợi mai vượt sông Ganga, Đức Phật mới họp đại chúng để nói chuyện. Duyên khởi là đêm ấy có ánh trăng sơ huyền nhưng rất sáng, nên Đức Phật cảm hứng đọc một bài kệ ngôn có nghĩa là: ánh trăng nghìn muôn thuở soi sáng khắp núi sông, thị thành cùng làng mạc chẳng dính mắt bận lòng. Rồi Ngài tiếp: này chư tỳ khưu, ánh trăng kia là hạnh nguyện của tỳ khưu Maha Kassapa đấy. Kể từ 100.000 đại kiếp về trước, kể từ thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, Maha Kassapa đã tu tập họ hàng quyến thuộc đông đảo, làm cho họ phát khởi tín tâm, hỷ tâm, để cùng nhau bắt tay thiết lập một lễ đài và một tòa bảo tháp để cúng dường xá lợi Đức Thế Tôn ấy. Lễ đài trông như một tòa lâu đài hoa rực rỡ, bảo tháp ấy chiếu sáng trong như một tháp bạc giữa đêm đen. Công đức và phước báo ấy đã đưa ông ta và họ hàng quyến thuộc lên hưởng lạc thú những cõi trời. Riêng ông ta có cỗ xe trời được kéo bởi 1.000 con ngựa trời, một tòa lâu đài 7 tầng cao ngất cùng 1.000 mái nhọn bằng vàng ròng, 1.000 chóp nhọn bằng hồng ngọc. Và cứ thế, suốt 60.000 kiếp, ông ta là những sát đế lỵ vĩ đại, làm chúa bốn phương, làm chuyển luân thánh vương, đầy đủ 7 loại báo, quyến thuộc tùy tùng qua danh hiển hách. Và ngoài ra, không nói hết những sự sáng lạng và vinh quang trong nhiều kiếp sống. Và rồi, ông ta cũng đã từng buông bỏ, xả ly tất thảy chúng để sống đời ẩn sĩ ở non sâu tuyết lạnh. Và ngay kiếp cuối cùng, ông ta sanh ra trong một gia tộc Bà La Môn danh giá cự phú, đã cùng với người vợ chỉ trên danh nghĩa phủi tay từ bỏ 80 cô ti vàng không quyến niệm, không dính mắc để ra đi. Này chư tỳ khưu, hiện tại Maha Kassapa là một đại sa môn, là một đại a la hán, là một đại trưởng lão lậu tận, cũng như ánh trăng rong ruổi chiếu sáng khắp mọi nơi mà không dính mắc đâu cả, thì Maha Kassapa hành trạng công hạnh của ông ta cũng y như vậy. Ai mà bàn bạc dị luận rằng là Maha Kassapa dính mắc thân bằng quyến thuộc tứ sự, lưu luyến chỗ ở am cốc vườn rừng, và ngay cả được sự kính trọng, được tôn trọng của cư dân kinh thành Rajagaha thì có lỗi đấy. Hãy tự sám hối trong tâm đi, bằng không những cái đầu ngu si tật đố kia sẽ bị vỡ vụn ra từng mảnh đấy. Đức Phật im lặng một lát để cho lời thuyết giảng ấy thấm sâu vào tâm trí của mọi người, rồi kết luận bằng một bài kệ ngôn như dấu ấn bất tử của một lộ trình giải thoát. Sa môn chánh niệm kiên trì, lìa mọi trú xứ ra đi nhẹ nhàng, ngỗng trời cất cánh thênh thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thông gió.